Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 6 tháng Giêng, sau phần tin tức và suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các Thánh, Xuân Khánh xin gửi đến câu chuyện Một gia đình Thánh. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Đoàn ngoại giao các nước cạnh tòa Thánh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo viên Công giáo Italia giáo dục về nền văn hóa gặp gỡ, gia tăng tương quan giữa nhà trường với các phụ huynh, đồng thời thăng tiến giáo dục về việc bảo vệ môi trường. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 5 tháng 1 dành cho 400 thành viên thuộc Hiệp hội Giáo viên Công giáo Italia vừa kết thúc 3 ngày Đại hội Toàn quốc ở Roma về đề tài Ký ức và tương lai, những vùng ngoại ô và biên giới kiến thức chuyên nghiệp. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cổ võ nền văn hóa gặp gỡ và nói rằng, chúng ta được kêu gọi kích thích các học sinh cởi mở đối với người khác như khuôn mặt, như con người, như anh chị em, cần nhận biết và tôn trọng với lịch sử, những ưu điểm và khuyết điểm, những phong phú và giới hạn của họ. Vấn đề ở đây là cộng tác vào việc đào tạo các học sinh cởi mở và quan tâm đến các thực tại xung quanh, có khả năng chăm sóc và dịu dàng, không chịu thành kiến phổ biến, theo đó cần phải cạnh tranh, gây hấn, cứng cỏi với những người khác, nhất là những người khác biệt, người ngoại quốc hoặc bất kỳ những người nào bị coi là điều cản trở sự thành đạt của mình. Mặt khác, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, tương quan giữa trường học và gia đình ngày nay không còn như xưa, không còn sự kích thích lẫn nhau giữa giáo chức và phụ huynh. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nói, cần cố gắng gia tăng dấn thân, đạt tới một sự cộng tác xây dựng giữa hai bên để mưu ích cho các học sinh.
Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ sự giáo dục về bảo vệ môi trường. Ngài nói, đây không phải chỉ cung cấp một số ý niệm. Tuy là cần thiết, nhưng là giáo dục về một lối sống dựa trên thái độ chăm sóc căn nhà chung của chúng ta là thiên nhiên. Đây là một lối sống không điên dại, ví dụ chăm sóc các động vật bị đe dọa tuyệt chủng, nhưng lại cố tình không biết đến những vấn đề của người già. Hoặc bảo vệ rừng cây Amazonia nhưng lại lơ là với các quyền của công nhân được đồng lương xứng đáng, vân vân. Cần phải dạy về một nền môi sinh toàn diện, nhất là dạy về tinh thần trách nhiệm. Đây không phải là thông truyền những khẩu hiệu mà người khác phải làm, nhưng là khơi dậy ước muốn thực hành một nền luân lý đạo đức về môi sinh, đi từ những chọn lựa và cử chỉ thường nhật. Lúc 3 giờ chiều cùng ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến thăm Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giêsu, cơ sở tại Palidoro, cạnh bờ biển, cách Roma khoảng 30 cây số. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được dẫn thăm các khu vực khác nhau trong nhà thương, chào thăm khoảng 120 em bệnh nhân đang được điều trị tại đây, cùng với các cha mẹ của các em.
Vatican, Đức Thánh Cha đã cho phép đưa di hài Đức Hồng Y Joseph Berang, cố tổng giám mục giáo phận Praha, nạn nhân chế độ Cộng sản Tiệp Khắc, về an táng tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Vito ở thủ đô Cộng hòa Tiệp. Đức Hồng Y Berang sinh năm 1888 và qua đời năm 1969, hưởng thọ 81 tuổi. Vào năm 1942, khi còn là linh mục, ngài đã bị Đức Quốc xã bắt và giam tại trại tập trung Dachau ở Nam Đức, rồi 3 năm sau được giải thoát. Năm 1946, cha Berang được Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Praha. Nhưng rồi ngài bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc cầm tù 12 năm trời vì đã mạnh mẽ tố giác các vụ đàn áp và hạn chế tự do tôn giáo tại nước này. Đức Tổng giám mục Berang được Đức Phaolô thứ 6 bổ nhiệm làm Hồng Y và qua đời trong tình trạng lưu đày tại Italia vào năm 1969. thi hài của ngài được an táng tại tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô. Nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc không cho đưa thi hài ngài về nước, và Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu đã quyết định cho an táng Đức Hồng Y tại đền thờ Thánh Phêrô, một đặc ân chỉ dành cho các vị giáo hoàng. Hôm 4 tháng 1 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tiệp, bà Irena Valantova, xác nhận với báo Lidové Noviny rằng Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận việc di chuyển di hài Đức Cố Hồng Y Berang về quê hương. Lễ an táng di hài có thể diễn ra vào ngày 23 tới đây, theo tin báo chí. Trong di chúc cuối cùng viết hồi năm 1968, Đức Hồng Y Berang bày tỏ mong muốn được an táng tại quê hương Tiệp Khắc. Năm ngoái, người ta tìm được di chúc này, và sau đó phía Tiệp Khắc đã thương thảo với tòa thánh về vấn đề này. Theo báo chí, hai bên đã đồng ý lưu giữ trái tim của Đức Cố Hồng Y tại Vatican.
Caracas, Đức Hồng Y Jorge Orosa Sabino, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas, kêu gọi chính phủ Venezuela giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội trầm trọng hiện nay và làm sao để cuộc bầu cử trong năm nay được tiến hành trong sạch. Tuyên bố trên đài phát thanh Liên Hiệp hôm 2 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Orosa Sabino nói đến nạn đói, thiếu thuốc men và xăng dầu cho các phương tiện chuyên chở công cộng, như những vấn đề cấp thiết của xã hội cần giải quyết. Ngài kêu gọi chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cấp thiết giải quyết những vấn đề này. Năm nay tại Venezuela sẽ có cuộc bầu cử tổng thống, nhưng chưa được ấn định ngày. Đức Hồng Y Sabino kêu gọi chính phủ làm sao để cuộc bầu cử này được trong sạch để mọi người có thể chấp nhận kết quả và đừng để xảy ra những nghi ngờ về sự hợp pháp của các kết quả bầu cử. Về phần phe đối lập ở Venezuela, họ yêu cầu Tổng thống Maduro thanh lọc các thành phần thuộc hội đồng tuyển cử, vì họ không tín nhiệm hội đồng hiện nay. Ngoài ra, họ yêu cầu chính phủ mở những kênh nhân đạo để đưa lương thực, thuốc men vào Venezuela, đồng thời trả lại mọi quyền bính cho quốc hội. Đa số các đại biểu quốc hội hiện nay ở Venezuela là những người chống chế độ hiện nay của Tổng thống Nicolas Maduro.
Seoul, các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị ở Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ ngưng việc đe dọa sử dụng võ khí và dấn thân đối thoại để làm dịu bớt căng thẳng, cũng như đảm bảo cho Thế vận hội Olympic mùa đông ở Bình Dương được tiến hành trong an bình. Thế vận hội này sẽ tiến hành từ ngày 9 đến 25 tháng 2 tới đây tại quận Bình Dương, có cao độ bình quân là 700 mét, cách thủ đô Hán Thành khoảng 180 cây số về hướng đông nam. Hãng tin Công giáo Ukang truyền đi ngày 4 tháng 1 vừa qua cho biết, lời kêu gọi được đưa ra tại Diễn đàn Hòa bình Đông Á, mới nhóm tại thủ đô Hán Thành, với sự tham dự của các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị và xã hội. Các vị cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên tham gia Thế vận hội này như một bước tiến đầu tiên để làm cho biến cố này thành một lễ hội hòa bình của thế giới. Lời kêu gọi đã được đáp ứng sau khi Chủ tịch Kim Chánh Ân của Bắc Triều Tiên nhận lời mở lại đối thoại. Trong số các vị ký tên vào lời kêu gọi có Đức Cha Eugenio Kim Hỷ Trung, Tổng giám mục giáo phận Quang Châu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Lời kêu gọi có đoạn khẳng định rằng, nếu hòa bình tại bán đảo Triều Tiên bị sụp đổ, thì đó có thể là ngòi lửa đe dọa hòa bình toàn vùng Đông Bắc Á Châu và toàn thế giới. Chúng ta không thể duy trì hòa bình bằng cách đe dọa chiến tranh, nhưng chúng ta có thể gìn giữ an bình bằng cuộc đối thoại cởi mở và thương thuyết với nhau.
La Habana, Chủ tịch Ủy ban Giáo hội Hoàn Vũ của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick sẽ viếng thăm liên đới với giáo hội tại Cuba trong 5 ngày, từ Chủ nhật ngày mai mùng 7 tháng Giêng đến ngày 11 tháng Giêng. Cùng đi với Đức cha Schick cũng là Tổng giám mục giáo phận Bamberg, có cha Michael Hens dòng ngôi lời, giám đốc điều hành tổ chức Bác Ái Adveniat, chuyên giúp đỡ giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Trong cuộc viếng thăm, hai vị sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo công giáo, tìm hiểu về giáo hội và cuộc sống của tín hữu công giáo tại Cuba, đặc biệt các vấn đề mục vụ, hoạt động giáo dục và các phương tiện truyền thông của giáo hội địa phương, cũng như các hoạt động cứu trợ sau thiên tai cuồng phong Irma hồi tháng 9 năm ngoái 2017. Sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco hồi năm 2015 tại Cuba, tương quan giữa giáo hội và chính quyền của Chủ tịch Raúl Castro có phần được cải tiến. Tuy nhiên, nhiều người đối lập chính trị vẫn bị bắt và tình hình kinh tế trở nên khó khăn do cuộc cấm vận của Mỹ.
Jakarta, Tổng giáo phận Jakarta, thủ đô Indonesia, tuyên bố năm 2018 là năm đoàn kết quốc gia. Trong thư mục vụ đầu tiên của năm nay, dài 3 trang, được đọc trong các thánh lễ Chủ nhật mùng 6 và mùng 7 tháng 1 này, tại tất cả các giáo xứ ở Jakarta, Đức Tổng giám mục Ignacio Suharyo viết, trong năm 2018 này, chúng ta muốn có một sự hiểu biết sâu rộng hơn về nguyên tắc thứ ba trong triết lý của quốc gia, đó là sự hiệp nhất đất nước qua khẩu hiệu, chúng ta khác biệt, chúng ta là Indonesia. Theo Đức Tổng giám mục, khẩu hiệu này chứa đựng những ý tưởng cần được cụ thể hóa trong các hoạt động khác nhau, hầu kiến tạo một con đường mới để nhận thức, suy nghĩ và hành động, trong đó ích lợi của tha nhân chiếm vị thế ưu tiên. Đức Tổng giám mục Suharyo có vỏ lập trường trên đây, đứng trước những nỗi lo sợ về sự bất bao dung tôn giáo đang gia tăng tại Indonesia. Và người ta thấy rõ, trong vụ lạm dụng tôn giáo nhân vụ bầu vị thống đốc thành Jakarta hồi năm ngoái, đưa tới vụ lật đổ và cầm tù thống đốc Basuki Tahaja Bunama là một tín hữu công giáo gốc Hoa. Trong thư mục vụ, Đức Tổng giám mục giáo phận Jakarta cho biết, giáo phận phổ biến ảnh Đức Mẹ của mọi chủng tộc như biểu tượng sự hiệp nhất. Ngài viết, chúng tôi hy vọng hình ảnh này giúp chúng ta ý thức rằng tình huynh đệ, đặc tính cộng đồng và hiệp nhất trong giáo hội và xã hội là những phúc lành của Thiên Chúa mà chúng ta phải liên tục cầu xin trong kinh nguyện và thể hiện qua những cố gắng của chúng ta. Vào tháng 6 tới đây, Indonesia sẽ tổ chức các cuộc bầu cử miền tại ít nhất 17 tỉnh, 39 thành phố và 115 quận huyện.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Trích Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: Tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ vì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh. Người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta. Bây giờ Herode ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, các đạo sĩ lại lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông Phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria, mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống, sụp lại người, rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mọc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác, trở về xứ sở của mình.
Ba đạo sĩ trong bài phúc âm trên đây tượng trưng cho các dân tộc trên trái đất, được Thiên Chúa tỏ mình ra và họ lên đường tìm kiếm, tin nhận và thờ lạy Chúa. Đó cũng là ý nghĩa ngày lễ hiển linh. Chúa Kitô trở thành nguồn ánh sáng, là động lực tin yêu và hy vọng và là phần rỗi cho những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. các đạo sĩ này đại diện cho con người ở mọi miền trên trần thế, được đón nhận vào nhà của Thiên Chúa. Trước Chúa Giêsu không còn sự phân chia nào về chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Nơi hài nhi Giêsu, toàn thể nhân loại tìm được sự hiệp nhất. Một trong ba đạo sĩ nói, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài xuất hiện, và chúng tôi đến thờ lại Ngài. Theo sự xếp đặt của Chúa, sứ điệp Giáng sinh được loan báo qua những dấu hiệu cụ thể. Các mục đồng nhận ra Chúa qua máng cỏ, các đạo sĩ qua ngôi sao, các nhà thần học qua kinh thánh, và chính vua Herode cũng được loan báo về sự Giáng sinh của Chúa qua các đạo sĩ đến từ phương Đông. Lễ Hiển Linh chính là ngày thế giới truyền giáo đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Chúa Kitô đến trần thế để công bố và thi hành sứ mạng cứu độ mà Chúa Cha đã ủy thác cho Ngài. Và Chúa cũng muốn mỗi môn đệ tiếp nối sứ mạng của Ngài trong việc biểu lộ dung nhan của Thiên Chúa cho anh chị em đồng loại, cho những người chưa được biết tin mừng cứu độ của Chúa. Như Thánh Leo cả Giáo Hoàng đã nói, mỗi tín hữu Kitô trở nên như một luồng sáng trên trời, và khi họ sống một cuộc sống thánh thiện rạng ngời, thì họ cũng chỉ cho nhiều người con đường dẫn đến Chúa. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, cha Piero Ghetto thuộc Hội Giáo Hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, đã qua đời hưởng thọ 88 tuổi. Cha là tác giả của hơn 100 cuốn sách về linh hoạt truyền giáo. Trong một cuốn sách cha kể lại, mùa hè vừa qua vào một Chủ nhật, tôi ngồi tòa giải tội tại một làng ở bờ biển vùng Liguria, Bắc Italia. Một phụ nữ trẻ đến gặp tôi và hỏi, thưa cha, con có ba đứa con và chồng con cũng rất thương con. Chúng con là một gia đình hạnh phúc, nhưng chúng con có rất nhiều khó khăn trong việc giáo dục con cái. Thế giới ngày nay đầy những trở ngại, con thấy tại trường học và những bạn bè của ba đứa con của con không hướng dẫn chúng về đàng tốt, nhưng thường hướng chúng về đàng xấu. Cha khuyên con thế nào? Tôi trả lời bà, thưa bà, món quà lớn nhất mà bà có thể tặng cho con cái và chồng bà là hãy nên thánh, quyết tâm hy sinh tiến bước trên con đường nên thánh trong tình yêu thương. Một bà mẹ thánh thiện thế nào cũng giáo dục con cái tốt đẹp. Và tôi kể lại cho bà kỷ niệm tuyệt vời của tôi và hai anh em tôi đã có về ba tôi, Giovanni, và mẹ tôi, Rosetta, cũng như về bà nội Anna, người đã giáo dục chúng tôi tại Tronzano. Nhiều người còn nhớ các ngài như những vị thánh, mặc dù các ngài đã qua đời hơn 50 năm rồi. Các ngài đã để lại một dấu đức tin và lòng từ nhân mà ngày nay vẫn còn tạo nên sự tốt lành. Cha Ghetto kể tiếp, tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh, vậy các con hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Các bạn thân mến, trở thành Kitô hữu tốt vẫn chưa đủ, chúng ta phải nuôi dưỡng trong cuộc sống ước muốn nên thánh, nên hoàn hảo, ước muốn yêu mến Thiên Chúa và tha nhân như các thánh đã làm. Chính các vị thánh đã biến đổi thế giới, vì các ngài đưa Thiên Chúa đến cho con người và đưa con người đến cùng Thiên Chúa. Thời đại chúng ta ngày nay đang cần các vị thánh. Ngày nay cần có một sự thánh thiện truyền giáo. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cuộc sống của mình, chúng ta cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa để có thể thông truyền cho anh chị em chúng ta. Vì thế không phải chỉ sống một đời sống thiêng liêng khép kín chúng ta nơi chính mình, nhưng đưa chúng ta ra ngoài để làm chứng về tình yêu của Chúa Giêsu cho mọi người. Đó chính là dự phóng tình thương mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, dự phóng lớn của cuộc sống. Dự phóng này có thể mang lại cho chúng ta niềm hân hoan, thanh thản, thực hiện được tất cả mọi ước nguyện của chúng ta.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Xuân Khánh xin gửi đến câu chuyện Một Gia Đình Thánh.
Kính thưa quý thính giả, trong gần 30 năm trong triều đại giáo hoàng của mình, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong các chân phước và các thánh nhiều hơn tổng số các thánh và chân phước đã được tuyên phong trong triều đại của các giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài. Có người đã đặt câu hỏi, phải chăng ở đây có một sự lạm phát các thánh? Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã trả lời rằng, nếu có lạm phát như người ta nghĩ, thì đó chính là lỗi của Chúa Thánh Thần. Ngài nói, nếu có sự thánh thiện trong giáo hội, thì tại sao lại không nhìn nhận điều đó? Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II không phải là một nhà sản xuất các thánh như có người tố cáo. Các thủ tục điều tra phong thánh trong triều đại của Ngài vẫn được tiến hành bình thường theo đúng quy định giáo luật, nhưng được Ngài thúc đẩy tiến hành nhanh chóng hơn. Có người nhận định việc tuyên phong các chân phước là một chính sách của triều đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Nhưng chính Ngài cũng đã khẳng định việc tuyên phong các vị hiển thánh chính là sứ mạng làm cho sự thánh thiện được khơi dậy từ mọi ngóc ngách của giáo hội, bởi vì Ngài hiểu rằng thánh thiện là sức mạnh của giáo hội, điều mà nhiều khi không được nhận biết, có khi bị chối từ hay bị khinh bỉ như một điều thừa thải. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã xác định Ngài không phải là một giáo hoàng theo khuynh hướng bảo thủ hay cấp tiến, nhưng là theo đường hướng của đức tin. Ngài đã bước đi theo con đường của các thánh, các vị tử đạo, các giáo hoàng tiền nhiệm. Ngay khi được chọn làm giáo hoàng, Ngài đã bắt đầu theo bước các vị đại thánh. Ngài đến Assisi để viếng và cầu nguyện trước mộ thánh Francisco thành Assisi. Rồi không lâu sau đó, lại viếng mộ thánh Caterina thành Siena ở Roma. Các đền thánh ở Italia là các nơi hành hương của Ngài. Đơn giản là vì đối với Ngài, sức mạnh của giáo hoàng và của giáo hội, tất cả ở nơi sự thánh thiện. Sự thánh thiện này chính là tin mừng đã được các tín hữu nam nữ thuộc mọi thời đại sống. Đó là một sự hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là một cuộc sống phi thường chỉ được một số ít các thánh thực thi. Các thánh là những Kitô hữu bình thường trong những tình huống cụ thể các ngài đã sống tin mừng một cách triệt để. Họ không phải là các thần đồng hay thiên tài, nhưng là những người nam, người nữ bình thường bắt chước gương mẫu của Chúa Kitô. Đó là sự anh hùng Kitô giáo. Các thánh là những hình ảnh phát họa thành công gương mặt Chúa Kitô nơi chính con người và cuộc sống của các ngài. Đằng sau chân dung của một vị thánh là lịch sử thiêng liêng của một dân tộc, một nhóm người, một thế giới. Nhưng sự thánh thiện không của riêng ai, không chỉ đơn thuần là lịch sử xưa cũ, chỉ thích hợp cho một thời đại nào đó. Sự thánh thiện luôn mới mẻ, tươi trẻ, luôn hấp dẫn và thích hợp với mọi con người ở mọi thời đại. Trong giáo hội không thiếu những gương mẫu thánh thiện, vì thánh thiện là mục tiêu của hành trình Kitô hữu. Với thao thức tiến bước trên con đường thánh thiện mà giáo hội luôn mời gọi, đi theo bước các thánh nhân trên hành trình của người Kitô hữu. Chương trình Việt ngữ xin giới thiệu đến quý thính giả một học với các thánh. Và kính mời quý vị cùng bước với nhau trên hành trình nên thánh, trở nên giống Chúa Kitô là Thầy và là Đấng Chí Thánh. Kính thưa quý thính giả, trong buổi phát đầu tiên của mục học với các thánh hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về câu chuyện của gia đình các thánh. Sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2015, giáo hội đã có thêm 4 vị hiển thánh mới, được Đức Thánh Cha Francisco tuyên phong vào đầu thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phaero trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình và trùng vào ngày Thế giới truyền giáo. Hai thánh Luis Martin và Yeli Guerin, song thân thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu là hai trong số 4 vị tân hiển thánh. Một điều đặc biệt là ban đầu cả hai vị song thân của thánh nữ Teresa đều không có ý định lập gia đình, vì cả hai đều muốn theo đuổi ơn gọi tu trì. Bà Yeli Marie Guerin, mẹ của thánh Teresa, sinh tại Saint-Denis-sur-Sarthe, tỉnh Orne. Là con gái thứ hai của ông bà Isidore Guerin và Louise Jean Maxe. Jelly muốn trở thành nữ tu, nhưng không được các nữ tu dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo nhận vào dòng, vì chị bị bệnh khó thở và thường bị nhức đầu. Vì thế, Jelly cầu xin Chúa ban cho mình những người con để chúng có thể trở thành những người dâng mình cho Chúa. Cô trở thành người làm ren ở Alençon. Còn ông Louis Martin, cha của Thánh Teresa, không qua được kỳ thi tiếng Latin nên không thể tiếp tục ơn gọi tu trì. Ông cảm thấy buồn, và để tiếp tục cuộc sống, ông đã chọn nghề làm đồng hồ. Một ngày kia, trên một cây cầu, tình cờ hay do ý Chúa, cô Jelly đã gặp vài yếu thanh niên bán đồng hồ nữ trang Louis Martin. 3 tháng sau, ngày 13 tháng 7 năm 1858, hai người đã thành hôn tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mông Triệu ở thành phố Alençon. Khi ấy Louis 34 tuổi và Jelly 26 tuổi. Jelly và Louis đã sống cuộc sống hôn nhân tiết dục trong gần 1 năm, nhưng tình yêu của họ không vì thế mà bị phai mòn. Sau đó, theo lời khuyên của cha Linh Hướng, họ đã quyết định bắt đầu đời sống hôn nhân thực sự và sẵn sàng đón nhận các con cái. Trong vòng 15 năm, 9 người con lần lượt chào đời, 7 gái, 2 trai. Bà Jelly đã nói, chúng tôi chỉ sống cho các con là tất cả hạnh phúc của chúng tôi. Một ngày tiêu biểu của gia đình Martin là tham dự thánh lễ sáng sớm, dạy học cho các con, làm việc, làm bố thí cho người nghèo và cầu nguyện ban tối. Thánh Teresa đã gọi những ngày tháng với gia đình này là những ngày đầy ánh nắng, và Ngài biết ơn cha mẹ về ấn tượng ngọt ngào đã để lại trong tâm hồn chị. Tuy đời sống gia đình nhà Martin tràn đầy những hạnh phúc, những điều tuyệt vời như thế, nhưng cũng không thiếu những biến cố đau thương. Trong vòng 3 năm, 2 con trai, một bé gái 5 tuổi và một bé 6 tuần rưỡi tuổi lần lượt qua đời. Bà Jelly đau buồn khôn tả, nhưng đức tin đã nâng đỡ bà trong những thử thách kinh khủng ấy. Trong một lá thư gửi người em dâu bị mất đứa con trai, bà Jelly viết, khi chị vuốt mắt các con bé nhỏ và an táng chúng, chị cảm thấy sầu muộn kinh khủng. Người ta nói với chị, giá như đừng bao giờ có các con như vậy thì tốt hơn. Chị không thể chịu đựng được những lời lẽ như vậy. Các con của chị không bị mất vĩnh viễn, cuộc sống ngắn ngủi và đầy lầm than, chúng ta sẽ gặp lại các con nhỏ của chúng ta ở trên trời. Tuy đau khổ đã để lại dấu vết trên cha mẹ, nhưng đó không phải là vết sẹo của cay đắng. Ông bà Louis và Jelly đã tìm được an ủi và nâng đỡ trong đức tin. Một loạt những thảm kịch ấy đã gia tăng tình yêu giữa ông bà Louis và Jelly với nhau. Họ dồn tình thương trên 5 người con gái còn sống sót. Nhưng một lần nữa, niềm vui lại bị che phủ bởi đau khổ. Ngày 28 tháng 8 năm 1877, bà Jelly qua đời tại Alençon vì căn bệnh ung thư nhũ hoa, lúc mới được 45 tuổi. Lễ an táng bà được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mông Triệu ở Alençon, nơi bà đã kết hôn với Louis Martin. Sau khi vợ qua đời, ông Louis về sống tại Lisieux, quê hương của vợ, và tiếp tục chăm sóc các con. Teresa khi đó mới được 4 tuổi. Trong thời gian 10 năm sau đó, Pauline, Marie, Teresa và Celine đều lần lượt trở thành nữ tu cách minh. Leonie thì trở thành nữ tu dòng thăm viếng tại Ca An. 5 người con gái sống sót và tất cả đều trở thành nữ tu là một ân phúc tuyệt vời khác mà trời cao đã ban cho gia đình Martin. Sau đó, ông Louis bị bệnh và được đưa vào bệnh viện ở thành phố Ca An. Ông săn sóc các bệnh nhân khác ở gần mình khi có thể. Trong thời gian ông nằm bệnh, ông được các con yêu thương và chăm sóc cho đến khi ông qua đời ngày 29 tháng 7 năm 1894, hưởng thọ 71 tuổi, tức là 3 năm trước khi Teresa hài đồng qua đời. Song thân Thánh nữ Teresa được tuyên phong là đấng đáng kính ngày 26 tháng 4 năm 1994. Sau đó, được Đức Hồng Y Savara Martin, đại diện Đức Thánh Cha Biển Đức 16, tuyên phong chân phước trong thánh lễ cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Teresa Hài Đồng ở Lisieux ngày 19 tháng 10 năm 2008. trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Martin đề cao sứ điệp quan trọng và thời sự mà ông bà Louis và Jilly Martin đã để lại cho các bậc cha mẹ ngày nay, vì ông bà là gương mẫu về sự chung thủy, về tình yêu thương chân thành và sâu đậm đối với nhau. Trong buổi pháp tới, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi về đời sống thánh thiện của gia đình hai thánh Louis và Jilly Martin.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Đoàn ngoại giao các nước cạnh tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ hai mùng 8 tháng Giêng tới đây, theo thông lệ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh cùng đại diện của 183 quốc gia và tổ chức quốc tế có quan hệ trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Đây cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của tòa thánh đối với các vấn đề thời sự. Hôm thứ Năm và thứ Sáu mùng 5 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng các vị tân đại sứ của ba nước cạnh tòa thánh là Uruguay, Liban và Ấn Độ đến trình ủy nhiệm thư. 183 nước có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ và sứ thần với tòa thánh, có nghĩa là còn khoảng 10 nước chưa có quan hệ với tòa thánh, đứng đầu là Trung Quốc, rồi Việt Nam và các nước nhỏ khác như Brunei, Antille, Somalia, quần đảo Comor trong Ấn Độ Dương, Lào, Palestine, bán đảo Arabia. Quốc gia thứ 183 lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh là Myanmar từ ngày 4 tháng 5 năm ngoái. Trong vòng 30 năm qua, tức là từ năm 1987 đến nay, có thêm 75 nước thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh, tức là từ 118 lên 183 nước. Một câu hỏi thường được nói đến khi nói về đoàn ngoại giao các nước cạnh tòa thánh, đó là các nước này được lợi gì khi thiết lập hoặc là duy trì quan hệ với tòa thánh? Bởi vì vị đại sứ của họ tại Vatican không nói chuyện với tòa thánh về vấn đề tài chính, kinh tế, mậu dịch hoặc các hiệp định liên minh quân sự phòng thủ. Các nước giàu mạnh khi lập quan hệ với tòa thánh thường muốn chứng tỏ cho thế giới thấy họ cùng theo đuổi những lý tưởng cao thượng mà tòa thánh cổ võ. Tiếp đến, ai cũng phải nhận rằng Vatican là một nguồn tin tức phong phú từ các nơi trên thế giới gửi về. Hay nói theo ông Thomas Milady, cựu đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh, thì Vatican là một đài quan sát quan trọng mà không cường quốc nào có thể bỏ qua. Đối với những nước nhỏ, việc thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh càng làm cho họ thấy thế đứng của mình trong cộng đồng quốc tế được bảo đảm và được biết đến nhiều hơn. Nhiều chính phủ còn nuôi ý tưởng thầm kín và nghĩ rằng với quan hệ ngoại giao với tòa thánh, họ có thể nói chuyện thẳng với tòa thánh và tạo sức ép trên những giám mục ở trong nước đang gây khó khăn cho họ. Trường hợp này người ta thấy nhiều đại biểu quốc hội ở Thụy Sĩ nêu lên trong vụ đức cha Wolfgang Haas, giám mục giáo phận Coira, bị nhiều người phản đối. Thụy Sĩ có quan hệ ngoại giao với tòa thánh, nhưng chỉ có vị sứ thần tòa thánh ở thủ đô Bern. Nhưng trong những chục năm trước đây, dưới áp lực của các giáo hội tin lành, chính phủ Thụy Sĩ không có đại sứ cạnh tòa thánh. Nhân vụ đức cha Haas, chính phủ Thụy Sĩ đã thấy rằng mình cần phải bổ nhiệm một đại sứ đặc nhiệm cạnh tòa thánh, nghĩa là ông không ở tại chỗ, nhưng chạy đến Vatican mỗi khi có việc. Thực tế là mặc dù tin lành tiếp tục phản đối, nhưng đại sứ Thụy Sĩ vẫn được bổ nhiệm, và ông đã tới Vatican hai lần để nói chuyện về vụ đức cha Haas. Hôm 29 tháng 12 vừa qua, báo chí Cộng hòa Ireland tiết lộ rằng trong thời kỳ đạo quân IRA chuyên mở các cuộc khủng bố chống chính quyền Anh tại miền Bắc Ireland để đòi sáp nhập miền này vào Cộng hòa Ireland ở miền Nam, đại sứ Anh ở thủ đô Dublin và các chức sắc chính quyền Anh ở thủ đô Belfast đã vận động xin tòa thánh công bố một tuyên ngôn lên án bạo lực của quân đội giải phóng Ireland, IRA, để đọc trong tất cả các thánh lễ trên toàn đảo Ireland từ Bắc chí Nam. Họ thảo luận về vấn đề này với vị tân sứ thần tòa thánh tại Ireland là Đức Tổng giám mục Emmanuel Gerard. Người ta không thấy các tuyên ngôn của tòa thánh về vấn đề này. Giới công giáo Ireland cho biết, giả sử có tuyên ngôn lên án như thế, thì tòa thánh sẽ bị coi là một chiều trong một cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở Bắc Ireland, vì phần lỗi là ở cả hai phía. Cũng có trường hợp chính phủ một nước muốn than phiền về giám mục này hoặc giám mục khác trong nước của họ, và họ nghĩ rằng với quan hệ ngoại giao với tòa thánh thì dễ dàng tạo áp lực hơn. Trường hợp của Israel, mặc dù lập quốc từ năm 1948 và đã được hàng trăm quốc gia trên thế giới công nhận, nhưng mãi đến cuối năm 1993, Israel không được tòa thánh chính thức nhìn nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao. Đó là một thiếu sót rất lớn. Vì thế, hơn 40 năm, Israel đã vận động đủ mọi cách để yêu cầu tòa thánh lập quan hệ ngoại giao với mình. Hiệp định ký kết ngày 30 tháng 12, 1993 được Israel chào mừng như một thắng lợi lớn. Trong quá khứ và hiện thời, hầu hết các nước cộng sản không muốn có quan hệ ngoại giao với tòa thánh, lý do chính yếu là vì ý thức hệ vô thần và nhất là vì muốn dễ dàng đàn áp tôn giáo nói chung và giáo hội công giáo nói riêng mà không sợ bị dư luận quốc tế phản đối.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dân Chúa Hài Nhi do Việt Tuấn trình bày.
Tấm bánh ly rượu đầy nguyện dâng Chúa hôm nay, dâng mến yêu tôn thờ, sưởi ấm hài nhi bé thơ. Con muốn là rơm khô lót thân Chúa nằm êm mơ, nhân thế thôi thờ ơ, ngồi hài dáng trần bơ vơ. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, an bình người thế muôn nơi. Vàng mộc dược nhũ hương còn không có, nguyện dâng lên Chúa lòng con đơn sơ. Con muốn như mục đồng về bên Chúa đêm đông, chia sớt thân con người, ngày đêm tình con thắm tươi. Ôi Chúa Hài Nhi ơi, kính dâng nỗi lòng đơn côi, thương những ai sầu rơi, nương thân giá lạnh trời vơi. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, an bình người thế muôn nơi. Vàng mộc dược nhũ hương còn không có, nguyện dâng lên Chúa lòng con đơn sơ. Rồi tạ ơn Chúa ai ơi, Chúa đến cho con người hạnh phúc về quê sáng tươi. Ánh sáng hài nhi ơi, xóa tan bóng mờ đêm tối, nhân thế chung niềm vui, tôn vinh Chúa Trời. Chúa trên trời, an bình người thế muôn nơi. Vàng mộng dược nhũ hương còn không có, nguyện dâng lên Chúa lòng con đơn sơ. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, an bình người thế muôn nơi. Vàng mộng dược nhũ hương còn không có, nguyện dâng lên Chúa lòng con đơn sơ. Vàng mộng dược nhũ hương còn không có, nguyện dâng lên Chúa lòng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.